Mỗi ngày một sự kiện.
Phải chăng Kiev đưa Mỹ và Ukraine thông qua thỏa thuận khai thác mỏ quặng? Thưa quý vị, đây là chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng trình bày.
Tổng thống Volodymyr Zelensky có thể đến Washington ngày 28 tháng 2 để ký với Tổng thống Mỹ Donald Trump thỏa thuận khai thác khoáng sản ở Ukraine. Không có điều kiện nào về bảo đảm an ninh như mong muốn, nhưng vô hình chung, Kiev đưa Mỹ vào giúp bảo vệ lãnh thổ thông qua điều khoản một nền hòa bình lâu dài và ủng hộ các nỗ lực bảo đảm an ninh cho Ukraine, cũng như việc Mỹ sẽ phải bảo vệ công ty và lợi ích kinh tế của mình trên thực địa. Đối với Tổng thống Donald Trump, đạt được thỏa thuận khai thác khoáng sản ở Ukraine là một thắng lợi lớn. Là nước giàu khoáng sản nhưng lại ít được khai thác do chiến tranh từ 3 năm qua, Ukraine trở thành giải pháp giúp Mỹ giảm phụ thuộc vào Trung Quốc, nhà sản xuất đất hiếm lớn nhất thế giới với trữ lượng 75% thế giới và là đối thủ địa chính trị của Tổng thống Trump. Tháng 12 năm ngoái, Bắc Kinh đã cấm xuất khẩu nhiều loại đất hiếm sang Mỹ thay cho việc hạn chế được ban hành từ năm 2023. Thực ra, theo hãng tin Mỹ AP, cả Mỹ và châu Âu đều tìm cách giảm phụ thuộc vào Trung Quốc. Theo thẩm định của Mỹ, thì Ukraine có thể cung cấp đến 50 loại khoáng sản quan trọng, với tổng trữ lượng được báo Washington Post thẩm định vào tháng 8 năm 2022 lên đến 26.000 tỷ đô la. Ủy ban châu Âu xác định Ukraine là nhà cung cấp tiềm năng hơn 20 loại nhiên liệu quan trọng và sẽ giúp tăng cường cho nền kinh tế Liên Âu nếu Ukraine gia nhập khối. Theo nghiên cứu của Viện Nguyên liệu thô quan trọng của Liên Âu, được trang Conflict trích dẫn ngày 26 tháng 2, thì Ukraine giữ khoảng 7% trữ lượng thế giới về than trì graphit, 20% trữ lượng của châu Âu về titan. Ngoài ra phải kể đến lithium, mangan, v.v. Tất cả đều quan trọng cho pin điện, linh kiện bán dẫn, quá trình chuyển đổi năng lượng. Ukraine cũng có nhiều mỏ đất hiếm lớn, gồm 17 loại quan trọng được sử dụng trong sản xuất vũ khí, tua bin gió, linh kiện điện tử, v.v. Nếu một thỏa thuận khai thác khoáng sản được ký tại Washington ngày 28 tháng 2 tới đây, thì đây cũng có thể coi là một thành công cho chính quyền Kiev. Ukraine đã thuyết phục được Mỹ bỏ điều khoản về 500 tỷ đô la mà Tổng thống Donald Trump đòi trong dự thảo ban đầu, vì như vậy người Ukraine trả nợ đến 10 đời. Tiếp theo, vô hình chung, Kiev đường đường chính chính đưa Mỹ vào lãnh thổ Ukraine thông qua thỏa thuận được chính Cố vấn An ninh Nhà Trắng Mike Quinn đánh giá là kết nối Mỹ với Ukraine trong tương lai. Thực vậy, đa số nguồn đất hiếm, nhiều mỏ titan và kẽm nằm ở miền đông và miền nam Ukraine tại những khu vực bị Nga chiếm đóng. Kiev gián tiếp để Tổng thống Trump hiểu rằng Washington chẳng có lợi khi để nguồn tài nguyên dồi dào và chưa được khai thác như vậy rơi vào tay Moscow, chưa kể đến nguồn uranium nếu Nga tiếp tục tiến trên chiến trường. Trả lời đài BBC ngày 25 tháng 2, bà Irina Suprun, tổng giám đốc công ty tư vấn mỏ có trụ sở tại Kiev đánh giá là việc khai thác khoáng sản vô cùng khó khăn và tốn kém. Các nguồn đầu tư của Mỹ giúp Ukraine tiếp cận được những công nghệ cần cho ngành công nghiệp khai thác mỏ được cấp vốn. Điều này còn có nghĩa là sẽ có thêm việc làm, nguồn thu thuế và Ukraine sẽ có được thu nhập từ khai thác mỏ. Cựu Thủ tướng Anh Boris Johnson được BBC trích dẫn cũng bác bỏ cáo buộc thỏa thuận khai thác khoáng sản ở Ukraine là một trò lừa đảo của Mỹ, vì điều mà Ukraine nhận được đó là cam kết của Mỹ dưới thời Tổng thống Trump ủng hộ một Ukraine tự do, chủ quyền và an ninh, hết lời dẫn. Cho dù điều kiện Washington bảo đảm an ninh được cho là không có trong thỏa thuận, nhưng việc các công ty Mỹ, các nhà đầu tư Mỹ có mặt tại Ukraine đã là một bảo đảm cho an ninh tại đất nước bị Nga xâm chiếm từ hơn 3 năm qua. Washington sẽ không bỏ rơi doanh nghiệp và bảo vệ kinh tế của mình trong trường hợp bị tấn công. Và đối với Ukraine, một thỏa thuận như vậy với Mỹ có thể bảo đảm rằng đồng minh quan trọng nhất sẽ không đóng băng hỗ trợ quân sự. Tuy nhiên, hiện vẫn chưa rõ các điều khoản về an ninh cho các doanh nghiệp Mỹ tham gia khai thác để đối phó với nguy cơ làm việc tại Ukraine, kể cả trong trường hợp ngừng bắn, cũng như thỏa thuận tài chính nào sẽ được thông qua giữa Ukraine và các doanh nghiệp Mỹ. Và cho dù nếu được ký kết, hoạt động khai thác cũng chưa được tiến hành ngay, vì Ukraine không có nhiều dữ liệu địa chất do các mỏ nằm rải rác trên khắp lãnh thổ, trong khi các nghiên cứu hiện tại lại không đầy đủ và hiệu quả. Năm 2021, ngành công nghiệp khai khoáng chiếm khoảng 6,1% GDP của Ukraine và chiếm 30% hàng xuất khẩu.
Quý vị vị vừa nghe mục Mỗi ngày một sự kiện do Thu Hằng biên soạn. Phần 2 của chương trình sẽ mở ra với mục điểm báo do Phần Mình thực hiện. Tiếp theo là tạp chí xã hội, chị Phương nói về liệu pháp nghệ thuật để chữa lành những chấn thương tâm lý tích tụ tại Ukraine sau 3 năm chiến tranh. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế của Thanh Hà. Mỹ và Trung Quốc đang dàn trận trong một cuộc chiến thương mại dài hơi. Tạp chí được phát lần đầu vào ngày hôm qua, nhưng ngay bây giờ là mục theo dòng thời sự. Thái độ bất nhất của Donald Trump đang giúp Trung Quốc dễ dàng chiếm lĩnh vị trí trung tâm của bàn cờ chính trị quốc tế. Trọng Thành giới thiệu phân tích của Pierre Antoine Donné trên trang mạng châu Á Asialist.
Kính thưa quý vị, tuyên bố và chính sách của tân chính quyền Mỹ từ hơn một tháng nay không ngừng gây bàng hoàng, cho dù lập trường của ông Donald Trump vốn dĩ không hề xa lạ với công chúng. Nhiều chuyên gia lo ngại tính cách nóng nảy và ái kỷ cùng thái độ bất nhất của Tổng thống Mỹ đang tạo cơ hội cho các chế độ độc đoán toàn trị giành các thắng lợi mang tính chiến lược trong bối cảnh trật tự thế giới định hình từ sau Thế chiến II đang trên bờ vực sụp đổ. Nhà báo Pháp Pierre Antoine Donné, chuyên về chính trị châu Á và quốc tế, trong một bài tổng thuật báo chí phương Tây và châu Á đăng tải trên trang mạng Asialist cung cấp một cái nhìn tổng hợp về vấn đề này.
Trump nhường thế giới cho Trung Quốc. Đây là nhận định của chuyên gia nổi tiếng về Trung Quốc Michael Sherman trên trang mạng The Atlantic, tạp chí Mỹ chuyên về chính trị quốc tế, được nhà báo Pháp chọn làm câu mở đầu bài viết.
Theo Michael Sherman, thì ông Tập Cận Bình không thể mong ước điều gì hơn là một sự hủy diệt nhanh chóng đến như vậy của sức mạnh Mỹ. Vai trò lãnh đạo thế giới của nước Mỹ đã chấm dứt, không phải do sự suy yếu của Mỹ hay sự trỗi dậy của một thế giới đa cực hay do các hành động của các đối thủ của Mỹ, mà nó chấm dứt do Tổng thống Donald Trump đã muốn như vậy. Chuyên gia về Trung Quốc Michael Sherman giải thích là gần như tất cả các chính sách của ông Trump ở trong nước cũng như ở nước ngoài đang hủy diệt các nền tảng của sức mạnh Mỹ. Người được hưởng lợi chính là lãnh đạo Trung Quốc Tập Cận Bình, vốn đã chờ đợi từ lâu thời điểm Washington loạng choạng cho phép Bắc Kinh thay thế Mỹ trở thành siêu cường. Nhà nghiên cứu nhấn mạnh là việc Trump sẵn sàng dâng hành tinh này cho ông Tập, hay việc ông ta thậm chí không biết điều mà mình đang làm, cho thấy sự mù lòa của Trump trước các vấn đề của thế giới. Sự ngưỡng mộ của ông ta đối với các lãnh đạo độc đoán đang đặt an ninh của thế giới nói chung vào tình trạng nguy hiểm, và cùng với điều này là cả tương lai của nước Mỹ.
Chuyên gia về Trung Quốc Michael Sherman lưu ý đến hai hệ quả chính đối với lối hành xử kiểu Donald Trump.
Thứ nhất, đó là Tổng thống thứ 47 của nước Mỹ đã hủy hoại những nỗ lực của người tiền nhiệm Joe Biden trong việc ngăn chặn Trung Quốc và nước Nga, đồng minh tình thế của Bắc Kinh. Hậu thuẫn của chính quyền tiền nhiệm dành cho Ukraine đã từng buộc Nga phải cầu viện đến Bắc Triều Tiên về quân sự để có thể tiếp tục cuộc xâm lăng Ukraine, cũng như nỗ lực của Washington dành cho Israel với mục tiêu ngăn chặn ảnh hưởng của Iran ở Trung Đông có nguy cơ hỏng việc sau khi Trump tuyên bố muốn trục xuất người dân Palestine nạn nhân chiến tranh ra khỏi dải Gaza để biến nơi này thành một thiên đường du lịch đã gây phẫn nộ tại khu vực. Việc ông Trump rút Mỹ ra khỏi một loạt các định chế quốc tế trụ cột như Tổ chức Y tế Thế giới, Ủy ban Nhân quyền của Liên Hợp Quốc và đặc biệt là việc giải thể Cơ quan Viện trợ Phát triển Mỹ đang khiến Trung Quốc có cơ hội trở nên chỗ dựa thiết yếu với thế giới các nước đang phát triển. Hệ quả chính thứ hai mà chuyên gia Michael Sherman rút ra là trong bối cảnh các tổn thất quốc tế mà chính quyền Trump gây ra có nguy cơ là không thể khắc phục được, thì niềm hy vọng giờ đây đặt vào các nền dân chủ lớn tại châu Âu và châu Á, với các nước như Pháp, Đức, Ý, Nhật Bản hay Anh Quốc, trong việc lấp được khoảng trống quyền lực mà Trump đã tạo ra và để Trung Quốc khó bề lớn tới.
Cũng trong bài tổng thuật nói trên, nhà báo Pierre Antoine Donné nêu bật một khía cạnh đáng chú ý khác trong hành xử của Donald Trump với Trung Quốc.
Một bài phân tích trên bán nguyệt sàn chính trị Mỹ Foreign Policy hôm 18 tháng 2 chỉ ra tính chất mâu thuẫn trong đường lối được đánh giá là đầy bí ẩn của ông Trump. Một mặt ông Trump đặt các nhân vật có tư tưởng diều hâu với Trung Quốc vào các vị trí chủ chốt như Ủy ban An ninh Quốc gia, Bộ Ngoại giao hay Bộ Quốc phòng, điều cho thấy chính sách với Trung Quốc của Trump nhiệm kỳ 2 rất có thể về mặt hình thức sẽ là quyết liệt với Trung Quốc hơn là Trump nhiệm kỳ thứ nhất. Nhưng ngược lại mặt khác, bản năng kiểu nhà buôn có đi có lại của ông Trump rất có thể sẽ khiến Tổng thống Mỹ chọn cách hành động theo hướng hoàn toàn có lợi cho Tập Cận Bình. Theo tác giả của Foreign Policy, thì các nhân vật có tư tưởng diều hâu với Trung Quốc trên thực tế đã ký một thỏa thuận với quỷ dữ. Những người lo ngại Bắc Kinh vượt mặt Washington và không tin vào chính sách của phe Dân Chủ đã phó thác linh hồn cho nhà lãnh đạo tiền hậu bất nhất này trong cuộc đối đầu thế kỷ với Trung Quốc, mà họ tin tưởng là cần đến một chính sách cứng rắn hơn, và chỉ có Trump là có thể làm được điều này.
Nguy cơ Donald Trump mưu đồ liên kết với Nga và Trung Quốc để thống trị thế giới là điều mà báo Nhật Nikkei Asia lo ngại.
Theo cây bút xã luận Katsuji Nakazawa, thì Tổng thống Mỹ có thể lợi dụng cơ hội tìm kiếm giải pháp chấm dứt chiến tranh tại Ukraine để xác lập một thỏa thuận phân chia vùng ảnh hưởng trên thế giới, thỏa thuận được ví như một Yalta 2.0, ngụ ý so sánh với thỏa thuận địa chính trị to lớn đối với thế giới, thỏa thuận Yalta năm 1945 giữa ba cường quốc thắng trận trong Thế chiến II. Lần này thì không phải là Mỹ phân vùng ảnh hưởng với Liên Xô cùng Anh mà là Mỹ với Nga và Trung Quốc. Cây xã luận của Nikkei Asia nhận định, năm 1945, Thủ tướng Anh Churchill, Tổng thống Mỹ Roosevelt và lãnh đạo Liên Xô Stalin đã đưa thế giới vào một lộ trình kéo dài trong nhiều thập niên sau đó. Các nỗ lực ngoại giao của Trung Quốc trong hiện tại đang có mục tiêu mở ra cánh cửa cho việc ông Tập Cận Bình trở thành đồng kiến trúc sư của một Yalta mới và một trật tự thế giới mới thay thế cho kiến trúc hiện hành tồn tại từ sau Thế chiến II. Hết lời dẫn. Tác giả nhấn mạnh là cách thức mà chiến tranh tại Ukraine kết thúc sẽ quyết định ai là thế lực chủ chốt trong trật tự thế giới mới đang định hình. Theo Nikkei Asia, thì ba lãnh đạo mới sẽ là Trump, Tập và Putin. Về viễn cảnh, chính quyền Trump đề ngỏ cho Bắc Kinh tham gia vào cuộc đổi trác với Putin trong tư cách một bên kiến tạo hòa bình có vai trò hàng đầu trên thế giới. Nếu xảy ra, thì điều này sẽ giúp cho chế độ Tập Cận Bình lấy lại được uy tín chính trị đã mất trong nước khi kinh tế Trung Quốc đang chìm trong tình trạng trì trệ.
Chính sách bất nhất của Tổng thống Mỹ sẵn sàng hy sinh đồng minh để kiếm lợi trước mắt gây lo sợ cho châu Âu có thể để ngỏ nhiều cơ hội cho Trung Quốc thao túng lục địa già.
Trên trang mạng Asia Sentinel có trụ sở tại Mỹ, chuyên gia về Trung Quốc Mathieu Duchatel chú ý đến các nỗ lực ngoại giao lôi kéo châu Âu của Ngoại trưởng Trung Quốc Vương Nghị tại Hội nghị An ninh Quốc tế Munich giữa tháng 2 vừa qua. Nhà nghiên cứu này cảnh báo các nước châu Âu trong lúc cần đa dạng hóa các quan hệ hợp tác, cần tránh bị du ngủ trong các ảo tưởng về Trung Quốc, tránh tham những cái lợi nhỏ, lợi ích trước mắt trong hợp tác với Trung Quốc mà sao lãng điều chính yếu là củng cố nội lực về mặt chiến lược, về công nghiệp, về sáng chế và an ninh. Ông Duchatel nhấn mạnh đến một phát biểu bất thường liên quan đến Đài Loan của Tổng thống Pháp với công chúng trong cuộc đối thoại trên mạng xã hội hồi tuần trước. Tổng thống Macron trước chuyến công du Mỹ báo trước với người Pháp là ông sẽ kêu gọi Tổng thống Trump không được tỏ ra yếu đuối như Putin. Luận điểm được Tổng thống Pháp đưa ra với hy vọng thuyết phục Tổng thống Mỹ về một tầm nhìn toàn cầu đó là làm thế nào để giải thích rằng Trung Quốc không có quyền xâm chiếm Đài Loan khi nước Nga có quyền xâm lược Ukraine. Phát biểu của Tổng thống Macron được chuyên gia Pháp ghi nhận là hoàn toàn khác với thái độ có phần thỏa hiệp với Trung Quốc của nguyên thủ Pháp về những gì liên quan đến chủ đề nhạy cảm này. Bài tổng thuật của nhà báo Donne khép lại với nhận định đầy lo ngại về nguy cơ nước Mỹ dưới quyền lãnh đạo của Trump đang mở ra những thỏa hiệp vô cùng nguy hiểm với các chế độ độc tài toàn trị.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh của đài RFI tiếng Việt. Trước khi sang phần 2 của chương trình, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Kiev và Washington nhất trí về dự thảo thỏa thuận khai thác khoáng sản Ukraine. Tại Mỹ, 1/3 nhân sự của Bộ Hiệu quả Chính phủ từ chức để phản đối chính quyền Donald Trump. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi bình tĩnh trước các thách thức lớn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Kiev đưa Mỹ vào Ukraine thông qua thỏa thuận khai thác mỏ quặng? Theo dòng thời sự, thái độ bất nhất của Donald Trump đang giúp Trung Quốc dễ dàng chiếm lĩnh vị trí trung tâm của bàn cờ chính trị quốc tế. Thưa quý vị, mở đầu phần 2 hôm nay là mục điểm báo do Phan Minh biên soạn.
Điểm báo.
Thưa quý vị, Hoa Kỳ thay đổi lập trường về xung đột Nga-Ukraine, chính sách của châu Âu để tiếp tục hỗ trợ Kiev, tình hình ở Syria là những chủ đề được báo chí Pháp khai thác nhiều hôm nay 26 tháng 2, 2025.
Trang nhất và bài xã luận của Nhật báo Le Monde được nhấn mạnh, sau 3 năm bị chiến tranh tàn phá, Ukraine đang đấu tranh cho sự tồn vong của mình, còn châu Âu thì đấu tranh vì sự an nguy sau này của châu Lục. Cuộc chiến Ukraine đã làm thay đổi hoàn toàn trật tự quốc tế.
Điển hình là cuộc bỏ phiếu mang tính biểu tượng tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc hôm 24 tháng 2, kỷ niệm 3 năm Ukraine bị Nga xâm lược. Hoa Kỳ đã đệ trình một nghị quyết kêu gọi chấm dứt nhanh chóng cuộc xung đột giữa Nga và Ukraine, nhưng không chỉ đích danh Moscow là bên xâm lược. Nghị quyết này đã được Nga và Trung Quốc thông qua, còn các quốc gia châu Âu không tham gia. Trong khi đó, một nghị quyết được Ukraine và các đồng minh châu Âu đệ trình lên án hành động xâm lược của Nga đã được Đại hội đồng Liên Hợp Quốc thông qua, nhưng Hoa Kỳ và Nga bỏ phiếu chống, trong khi Trung Quốc không tham gia. Ukraine tìm cách kết thúc cuộc chiến đã kéo dài 3 năm hay thậm chí là từ 11 năm qua nếu tính cả cuộc chiến ở Donbass và sự kiện Nga sáp nhập bán đảo Crimea hồi năm 2014. Việc Nga xâm lược Ukraine, một quốc gia độc lập, đã vi phạm luật pháp quốc tế và phá vỡ trật tự thế giới được thiết lập sau đệ nhị thế chiến. Hiện nay, sự sống còn của Ukraine như một quốc gia chủ quyền và độc lập đang bị đe dọa. Ukraine vẫn đang kiên cường chống trả dưới sự lãnh đạo của Tổng thống Zelensky và với sự hỗ trợ của các đồng minh phương Tây. Mặc dù quân đội Nga vượt trội về số lượng với sự hỗ trợ của binh sĩ Bắc Triều Tiên chưa đạt được mục tiêu kiểm soát triệt để Ukraine, nhưng tình hình vẫn còn rất căng thẳng. Dù đang trong tình trạng sức lực cạn kiệt và thiếu quân tiếp viện, Kiev vẫn tiếp tục cầm cự với sự sáng tạo đáng kinh ngạc.
Tuy nhiên, cái giá phải trả về nhân mạng và vật chất rất lớn, hàng trăm ngàn người chết từ quân nhân đến dân thường, nhiều thành phố bị phá hủy hoàn toàn, cơ sở hạ tầng năng lượng bị oanh kích liên tục và hàng triệu người phải sơ tán. Cuộc chiến này cũng gây ra một cuộc di cư lớn sang châu Âu, đe dọa gây ra một cuộc khủng hoảng dân số nghiêm trọng cho Ukraine. Hiện nay, khoảng 1/5 lãnh thổ Ukraine bị Nga chiếm đóng.
Tờ báo nhận định những số liệu khủng khiếp nói trên đồng nghĩa với một bài toán mà châu Âu sẽ phải tìm ra lời giải. Lục địa già giờ đây phải tính đến khả năng tự lực hỗ trợ Ukraine để đương đầu với một nước Nga hung hăng, trong bối cảnh chính quyền Trump dường như sẵn sàng ngả theo lập trường của Kremlin. Cú sốc này khiến các quốc gia châu Âu nhận thức rằng họ đã quá phụ thuộc vào Hoa Kỳ. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron và Thủ tướng Anh Keir Starmer đang tìm cách thuyết phục Donald Trump thay đổi quan điểm, nhưng hy vọng này rất mong manh. Nếu nỗ lực này thất bại, châu Âu sẽ phải chuẩn bị hành động một mình. Việc bỏ rơi Ukraine khiến nước này rơi vào tay Nga có thể sẽ khiến châu Âu phải trả giá đắt nhiều so với việc tích cực hỗ trợ Kiev ngay lúc này. Vì vậy, theo Le Monde, Ukraine đang đấu tranh cho sự sống còn và châu Âu đang đấu tranh cho tương lai của mình.
Trên mặt trận ngoại giao, tờ Le Figaro dành trang nhất và bài xã luận đánh giá Tổng thống Emmanuel Macron đã hoàn thành nhiệm vụ tại Washington với tư cách là nhà lãnh đạo châu Âu đầu tiên được ông Donald Trump tiếp đón kể từ khi trở lại Nhà Trắng. Và đáng chú ý là nguyên thủ Pháp đã có thể trình bày quan điểm một cách thoải mái mà không bị đồng nhiệm Mỹ công khai bác bỏ.
Nhật báo Thiên Hữu nhận định sự kiện này củng cố vị thế của chủ nhân Điện Élysée trên trường quốc tế. Mặc dù uy tín và tỷ lệ được lòng dân của Emmanuel Macron trong nước không ngừng suy giảm, thành công về mặt ngoại giao quốc tế này vẫn là một chiến thắng quan trọng đối với Tổng thống Pháp. Tuy nhiên, về các vấn đề then chốt liên quan đến Ukraine và an ninh châu Âu, mọi chuyện dường như phức tạp hơn. Trong cuộc hội đàm với Emmanuel Macron, Tổng thống Mỹ đã lắng nghe nguyên thủ Pháp nhưng không hề xác nhận những cam kết mà Emmanuel Macron cảm thấy mình đã đạt được. Như thể vào vai một nhân vật bí ẩn, Donald Trump đã giữ thái độ mơ hồ và không đưa ra cam kết cụ thể nào. Vì vậy, mặc dù Tổng thống Pháp đã tái khẳng định phương Tây phải tích cực hỗ trợ Kiev và không để cho Moscow thắng thế, rất khó để đánh giá lập luận này có tác động thực sự đối với chính sách sau này của Hoa Kỳ hay không. Le Figaro kết luận, mặc dù Tổng thống Pháp đã thành công trong việc khẳng định vị thế trên trường quốc tế, nhưng cuộc hội đàm giữa hai nguyên thủ không thực sự mang lại kết quả tích cực khi Emmanuel Macron đối diện với một Donald Trump tiếp tục theo đuổi chính sách biệt lập và dường như chỉ quan tâm đến những lợi ích của Hoa Kỳ, America First, thay vì hợp tác chặt chẽ với châu Âu. Sự kiên nhẫn của nguyên thủ Pháp đã bị thử thách và dường như mặc cả với Donald Trump không phải là điều đơn giản.
Quý thính giả đang theo dõi một điểm báo của đài RFI.
Nhìn sang Trung Đông, tờ Libération chạy tựa trên trang nhất, chế độ Bashar al-Assad chưa kịp tiêu hủy hết những chứng cứ tội ác. Bài xã luận của Nhật báo Thiên Tà mô tả về sự tàn bạo của chế độ Assad tại Syria, đề cập đến những tài liệu còn sót lại, mô tả về các hành động tra tấn, những lá thư tố cáo, những lời ép cung, danh sách vô tận về tên tuổi các nạn nhân.
Tất cả những tài liệu này đều được ghi ngày tháng cẩn thận, ký tên và soạn thảo bởi hàng trăm công chức, tạo thành một bộ máy hành chính tàn nhẫn chuyên đàn áp người dân Syria. Kể từ khi chế độ Assad sụp đổ, một nhà báo Libération đã có cơ hội tham khảo hàng nghìn tài liệu này, chứng minh sự tồn tại của một bộ máy hành chính của cái chết, máu lạnh và có hệ thống, ghi lại những báo cáo chi tiết về nỗi kinh hoàng mà các tù nhân phải trải qua hàng ngày trong nhiều năm. Những tài liệu này được sắp xếp cẩn thận, nêu cụ thể những hành vi tàn bạo được chuyển từ nhà tù này sang nhà tù khác, làm chứng cho các tội ác chiến tranh của một tên bạo chúa. Ngoài việc cho thấy rõ về sự tàn khốc của hệ thống vô nhân tính của chế độ Assad, Libération nhận định đây cũng có thể là động lực để nhân dân Syria đồng lòng vượt qua gian khổ như được thể hiện trong tuyên bố của những bên tham gia hội nghị đối thoại quốc gia Syria hôm 25 tháng 2 vừa qua, mong muốn đặt tự do và công lý là ưu tiên của xã hội Damas. Tuy nhiên, mặc dù chế độ Assad đã sụp đổ, người dân vẫn còn phải vượt qua một chặng đường dài để thực sự quên đi di sản của chế độ tàn bạo này. Do đó, Liberation cho rằng việc nhớ đến những tài liệu của chế độ Assad sẽ giúp đánh giá sự tiến bộ mà người dân Syria đã đạt được trên con đường hướng tới tự do.
Tờ La Croix cũng quan tâm đến Syria nhưng ở khía cạnh xã hội, chính quyền mới ở Damascus dường như cởi mở hơn trước, trao nhiều quyền hơn cho phụ nữ, giúp tiếng nói của phái yếu có trọng lượng hơn, nhưng Nhật báo Công giáo cho rằng vẫn còn quá sớm để đưa ra những kết luận vội vàng.
Sau hơn 14 năm chiến tranh, phụ nữ Syria đã phải gồng mình để làm trụ cột trong gia đình, vẫn tiếp tục đóng một vai trò quan trọng. Tại Daraya, một thành phố bị chiến tranh tàn phá, Fares điều hành một xưởng thêu nhỏ. Bà giải thích rằng phụ nữ phải làm rất nhiều việc, từ công việc nhà, giáo dục con cái và đi làm để nuôi gia đình. Chiến tranh đã cướp đi sinh mạng của rất nhiều đàn ông và phụ nữ thường phải gánh vác công việc mà người chồng để lại. Nhiều phụ nữ như Fares đã mất chồng trong chiến tranh và điều này buộc họ phải bớt gò bó bản thân và tham gia tích cực vào xã hội. Vào năm 2022, Ngân hàng Thế giới đã ghi nhận sự tham gia của phụ nữ vào thị trường lao động tăng gấp đôi kể từ năm 2011, đạt mức 26%. Và con số này hiện nay có thể cao hơn nữa do khủng hoảng kinh tế. Một số phụ nữ như Ama Alili, họa sĩ biếm họa duy nhất ở Syria, đấu tranh cho sự độc lập. Mặc dù gặp phải những trở ngại văn hóa, Amani đã phải học vẽ một cách bí mật trong một xã hội bảo thủ mà phụ nữ không làm công việc này. Tuy nhiên cô lại kiên trì và giờ đây sử dụng nghệ thuật của mình để chỉ trích sức nặng bảo thủ của các truyền thống ở Syria. Những phụ nữ khác như Huda Khiati đã mở một trung tâm đào tạo cho phụ nữ trẻ vào năm 2013, tiếp tục cuộc đấu tranh cho sự bình đẳng. Sau khi buộc phải chạy trốn đến Idlib, cô tiếp tục công việc của mình tại các trại tị nạn, chứng minh rằng phụ nữ có khả năng chăm sóc gia đình trong khi vẫn đóng vai trò quan trọng trong xã hội.
Nhà lãnh đạo Syria Ahmed al-Sara dường như có quan điểm ủng hộ phụ nữ và qua đó tạo dựng hình ảnh cởi mở. Vợ của ông đã đi cùng ông trong các cuộc hành hương đến Ả Rập Xê Út, một cử chỉ mang tính biểu tượng để thể hiện việc ông muốn củng cố vai trò của phụ nữ thông qua phu nhân, điều mà không một nhà lãnh đạo Ả Rập nào từng làm trước đây.
Mặc dù đối mặt với nhiều thử thách, phụ nữ Syria vẫn kiên trì và tiếp tục đấu tranh cho sự bình đẳng, với hy vọng vai trò của mình tiếp tục được nâng tầm.
Về lĩnh vực khoa học, Nhật báo Kinh tế Lexico có bài viết nói về chính quyền Hoa Kỳ dưới sự lãnh đạo của ông Donald Trump đã xóa bỏ các thông tin về biến đổi khí hậu trên các trang web chính thức và cắt giảm nhân sự tại các cơ quan liên quan đến vấn đề này.
Các nhà khoa học như Adam Sobel thuộc Đại học Columbia tỏ ra rất lo ngại. Chủ nhân Nhà Trắng đã hủy bỏ các chính sách môi trường về năng lượng hóa thạch và năng lượng tái tạo. Ông cũng xóa bỏ các chương trình khoa học, cắt giảm tài trợ cho nghiên cứu và xóa bỏ các dữ liệu liên quan đến khí hậu. Bối cảnh này tạo ra bầu không khí bất an, kể cả ở nước ngoài, vì điều đó đe dọa đến khả năng tiếp cận các kiến thức khoa học quan trọng. Một số nhà khoa học đã bắt đầu tổ chức kháng cự.
Quý vị vừa nghe mục điểm báo của Phan Minh và rồi sau đây trong tạp chí xã hội, Chi Phương nói về liệu pháp nghệ thuật để chữa lành những chấn thương tâm lý tích tụ tại Ukraine sau 3 năm chiến tranh.
Tạp chí xã hội.
Cuộc chiến tại Sơn Đông châu Âu kéo dài từ 3 năm qua khiến những trẻ em mồ côi cha mẹ, những thường dân phải đối mặt với tiếng bom đạn hàng ngày, khiến hàng triệu người phải bỏ nhà, bỏ cửa rời khỏi Ukraine đi lánh nạn, gây ra những vết thương tâm lý, dù là đối với những binh lính trên chiến tuyến hay những người tị nạn xa xứ. Nhiều người đã tìm đến trị liệu bằng nghệ thuật để chữa lành những thương tổn tâm lý đó.
Tại Ukraine có một cơn lốc tội lỗi, theo nhận định của nhà làm phim Irina Tsilik, được báo Anh The Guardian trích dẫn. Mỗi người trong chúng ta đều cảm thấy tội lỗi. Những người rời khỏi đất nước cảm thấy tội lỗi với những người ở lại. Những người ở lại nhưng sống ở hậu phương thì cảm thấy tội lỗi với quân đội. Quân đội có tội lỗi riêng, họ cảm thấy tội lỗi với những người anh em của họ, những người có những cấp độ kinh nghiệm khác nhau. Những người sống sót cảm thấy tội lỗi khi đồng đội bị giết nhưng mình thoát chết, không hề hấn gì. Có những người cảm thấy tội lỗi vì không làm đủ để giúp nỗ lực chiến tranh. Theo Tổ chức Y tế Thế giới, trong số những người trải qua chiến tranh hoặc xung đột thì 22% sẽ mắc chứng trầm cảm, lo âu, rối loạn căng thẳng sau chấn thương, rối loạn lưỡng cực hoặc tâm thần phân liệt. Tổ chức Y tế Thế giới ước tính có khoảng 9,6 triệu người ở Ukraine, tức là gần 1/4 dân số nước này có thể có vấn đề về tình trạng sức khỏe tâm thần. Theo Bộ Giáo dục và Khoa học Ukraine, được hãng tin Anh Reuters trích dẫn, thì nếu trong những ngày đầu cuộc chiến, thách thức lớn nhất là làm sao
sao bảo đảm an toàn cho người dân trước những đợt tấn công của Nga, thì nhu cầu hỗ trợ tâm lý cho giáo viên và học sinh dần dần tăng mạnh vào năm 2023. Hơn 50.000 trẻ em Ukraine đã tìm kiếm sự trợ giúp chuyên nghiệp về các vấn đề sức khỏe tâm thần.
Nhiều sáng kiến chữa trị hỗ trợ tâm lý đã được khởi xướng tại Kiev. Theo tường trình của RFI tiếng Ukraine, dự án Support Paul hỗ trợ cho trẻ em bị tổn thương do chiến tranh với phương pháp trị liệu bằng thú cưng, giúp trẻ thích nghi và giao lưu thông qua trò chơi và đọc sách, bên cạnh sự đồng hành của thú cưng, biến những chú chó thành bác sĩ tâm lý. Sunny là tên của một chú chó Berger Úc đã hành nghề trị liệu tâm lý cho trẻ em từ hơn 6 tháng qua. Để đảm nhận vị trí này, Sunny trước đó đã phải tham gia các khóa đào tạo đặc biệt. Hiện Sunny chơi đùa đọc sách cùng trẻ trong một hiệu sách ở thủ đô Ukraine. Bà Marina Prokopenko, lãnh đạo của trung tâm trị liệu bằng thú cưng Inikos, cho biết như sau.
Ban đầu những đứa trẻ này vui đùa với chú chó, cùng làm các động tác khác nhau, ra lệnh, huấn luyện chúng và ngồi xuống đọc sách với chúng.
Một buổi trị liệu bằng thú cưng kéo dài vài giờ, trẻ em lần lượt đọc sách cùng những chú chó. Loại sách nào không quan trọng mà quá trình mới quan trọng. Theo ban tổ chức, việc đọc to giúp cho trẻ em thư giãn. Sự kiện như vậy lần đầu tiên được tổ chức ở hiệu sách này vào ngày 4 tháng 2 vừa qua. Ban tổ chức cho biết sẽ duy trì hoạt động này vào mỗi thứ ba hàng tuần, mở cửa miễn phí cho tất cả mọi người. Đọc sách với chó cũng giúp những đứa trẻ phải di tản vì chiến tranh có thể tìm bạn mới và cảm thấy là thành viên của cộng đồng. Bà Hanna Khomenko, đồng sáng lập tổ chức Children of Heroes, cho biết như sau.
Đó là những đứa trẻ mồ côi cha hoặc mẹ, hoặc cả hai do chiến tranh. Tại Ukraine, hiện chúng tôi phụ trách hỗ trợ khoảng 13.000 đứa trẻ, gần 9.000 gia đình đã mất ít nhất một người thân.
Trong khi trẻ em tại Kiev thường xuyên phải nghe tiếng còi báo động phòng không, thì gần chiến tuyến, hầu hết các trường học đóng cửa vì lo ngại về an toàn. Theo Reuters, có nghĩa là từ 3 năm qua, lũ trẻ hiếm khi được gặp bạn bè của chúng. Bà Katerina Timakina, sáng lập tổ chức San Ukraine hỗ trợ giáo dục về mặt tâm lý, cho biết.
Đây là một vấn đề lớn mà chúng ta sẽ phải đối mặt trong tương lai vì thế hệ trẻ em này đã không có tương tác nào với bên ngoài, nghĩa là giao tiếp, giao lưu, thích nghi với thói quen trong 3 năm, phải đối mặt với chứng rối loạn căng thẳng hậu chấn thương tâm lý và rối loạn phát triển hậu chấn thương tâm lý vì chiến tranh.
Vào năm 2022, Bộ Y tế Ukraine ước tính là hơn 90% người dân Ukraine có ít nhất một trong những triệu chứng của chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương, gọi tắt là PTSD. Vào năm 2023, Bộ này cho biết là có tới 4 triệu trẻ em có thể cần được hỗ trợ tâm lý để đối phó với những chấn thương của cuộc xâm lược do Nga tiến hành. Tại một số bệnh viện ở Ukraine, hay trong các trung tâm tiếp đón những người phải di tản vì chiến tranh, Hiệp hội Art Therapy Force sử dụng các liệu pháp nghệ thuật để hỗ trợ sức khỏe tinh thần, tâm lý và cảm xúc cho những cựu chiến binh. Tổ chức phi chính phủ DTC Care cũng đã triển khai chương trình trị liệu nghệ thuật tại Odessa cùng với quỹ từ thiện Hải quân Ukraine dành cho cựu chiến binh và gia đình của họ, đặc biệt là trẻ em và phụ nữ. Tổ chức DTC Care cũng nêu ra vấn đề chăm sóc sức khỏe tinh thần tại nước Liên Xô cũ dưới sự kiểm soát của Moscow trước khi Liên Xô sụp đổ. Những người phản đối chế độ bị gắn mác là bệnh tâm thần và bị giam giữ trong các bệnh viện tâm thần. Hệ thống chăm sóc y tế tại Ukraine cũng tồn tại nhiều bất cập do thiếu lòng tin, thiếu hiểu biết và nhận thức về vấn đề sức khỏe tâm lý, sợ bị kỳ thị và xấu hổ, khiến mọi người ngại ngần tìm đến sự giúp đỡ từ y tế. Ông Neil Greenberg, giáo sư sức khỏe tâm thần quốc phòng tại trường đại học King's College ở London, đã đào tạo trực tuyến cho quân đội Ukraine về cách xử lý các dấu hiệu tổn thương tâm lý. Theo ông Greenberg, không giống như những người lính đã chiến đấu ở Afghanistan hoặc cho quân đội Hoa Kỳ trong chiến tranh Việt Nam, những người lính Ukraine đang chiến đấu tại quê hương của họ với sự ủng hộ rõ ràng của công chúng, một kẻ thù rõ ràng và các mục tiêu và lý do chính đáng vững chắc. Và điều này có thể giúp giảm bớt hậu quả về sức khỏe tinh thần cho các cựu chiến binh Ukraine.
Quý thính giả đang theo dõi Tạp chí Xã hội.
Còn đối với những người Ukraine phải xa xứ vì chiến tranh, chủ yếu là phụ nữ và trẻ em hay là người cao tuổi, ước tính lên đến 6 triệu người kể từ đầu cuộc xung đột, liệu pháp nghệ thuật cũng được coi là một biện pháp hỗ trợ tâm lý khi phải xa gia đình, để lại người thân ở Ukraine mà chồng của một số người đó phải ở lại, gia nhập quân đội chống Nga. Cô Angela cùng con trai rời Ukraine đến lánh nạn tại Pháp từ năm 2022 và nhận được quy chế bảo hộ tạm thời của châu Âu. cho đến nay, ký ức về ngày đầu cuộc chiến nổ ra như thế nào, phải rời khỏi Ukraine trên chiếc xe chật ních người, sang đến Đức rồi đến Pháp ra sao, vẫn hiện rõ trong tâm trí cô. Cùng với một nhóm phụ nữ Ukraine khác tại Pháp, vào tháng 12 năm 2022, cô đã mở một lớp nhảy hỗ trợ tâm lý cho những phụ nữ Ukraine khác có cùng hoàn cảnh. Trả lời RFI Việt ngữ, cô Angela cho biết như sau.
Lúc đầu hoạt động này giúp chúng tôi tạo một cộng đồng của riêng mình. Khi nhảy cùng nhau, chúng tôi cảm thấy gần gũi hơn, trải qua nhiều thời gian cùng nhau và dần dần coi nhau như gia đình. Điều quan trọng nhất với chúng tôi là làm sao thích ứng được với cuộc sống ở đây, để hiểu hoàn cảnh của chính mình, để hiểu cách những người khác nhìn thấy chúng tôi ra sao và cho phép chúng tôi chia sẻ những câu chuyện ẩn giấu sâu bên trong. Tại sao lại nhảy ư? Vì có những chủ đề không thể nói ra, vì những phụ nữ này đến từ những thành phố khác nhau của Ukraine, một số đã phải chứng kiến những cảnh không thể tưởng tượng được và rất khó có thể để hiểu, để kể chuyện gì đã xảy ra. Hầu hết chúng tôi ai cũng mang theo trẻ con đi tị nạn. Việc di chuyển trong các điệu nhảy khác nhau khiến chúng tôi dễ dàng bày tỏ bằng cách chuyển động của cơ thể và sau đó có thể giải bày dễ dàng hơn, cởi mở hơn. Nhảy giúp chúng tôi chữa lành về mặt tâm lý, không cảm thấy bị đóng băng ở bên trong và cởi mở hơn.
What we really feel, not to be freezing inside, but to be more open.
Lớp nhảy trị liệu do cô Angela khởi xướng, ban đầu chỉ là một hoạt động tự phát, nhưng dần dần đã thu hút được hơn 200 phụ nữ Ukraine từ khắp nước Pháp tham gia, đủ mọi lứa tuổi. Đó là những phụ nữ di tản từ Kiev, Odessa, Dnipro, Lviv. Mỗi người có một hành trình, câu chuyện riêng. Hiện cô Angela đã đăng ký để lớp nhảy của mình trở thành một hiệp hội, không chỉ hỗ trợ cho cộng đồng tị nạn Ukraine tại Pháp, mà cả những người tị nạn từ Iran, Syria hay những cộng đồng khác, và cũng mở cửa cho công chúng Pháp muốn thử. Cô Anastasia, một trong những người tham gia vào hoạt động này, chia sẻ với RFI Việt ngữ như sau.
When you are a refugee, you feel yourself like a victim.
Lúc lăn bò xuống dưới sàn, thực hiện những động tác kỳ lạ cùng với nhau, tôi cảm thấy cởi mở hơn với mọi người, và khi đi ra khỏi phòng nhảy thì tôi có thể làm được những thứ mà trước kia tôi rất sợ, ví dụ như là trả lời phỏng vấn từ nhà báo, kể câu chuyện của mình, và tôi thấy rằng thế giới vẫn rộng mở với chúng tôi, quan trọng là tôi vẫn còn sống.
Nhiều nghiên cứu đã chứng minh hiệu quả của liệu pháp nghệ thuật trong việc giảm các triệu chứng lo âu, căng thẳng và trầm cảm lên đến 73%, và xu hướng tự hủy hoại bản thân ở thanh thiếu niên giảm xuống 54%. Đối với cựu chiến binh, liệu pháp nghệ thuật đã cho thấy sự cải thiện 50% đối với các triệu chứng của rối loạn căng thẳng sau chấn thương PTSD.
Vừa rồi là tạp chí xã hội của chị Phương, và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí kinh tế. Thanh Hà nói về Mỹ và Trung Quốc đang dàn trận trong một cuộc chiến thương mại dài hơi.
Tạp chí kinh tế.
Xung đột thương mại Mỹ-Trung lần thứ hai thay đổi theo từng ngày. Bắc Kinh sử dụng lại đúng chiến lược của Washington trong các đòn đáp trả. Trong 20 ngày đầu cuộc chiến thì đôi bên dường như trong cái thế vừa đánh vừa nghe, đó là cái chiến thuật câu giờ để chuẩn bị cho một cuộc giao tranh dài hơi và khốc liệt hơn. Trung Quốc có không ít vũ khí để lao vào một cuộc đọ sức mà Nhà Trắng đã khơi mào. Trung Quốc là mục tiêu hàng đầu Tổng thống Trump nhắm tới trong các cuộc chiến thương mại Nhà Trắng đang mở ra. Ở màn 1, khi loan báo tăng thuế nhập khẩu đánh vào Trung Quốc, Canada và Mexico, Tổng thống Mỹ đã nhẹ tay hơn với Trung Quốc, để rồi Washington đến giờ chót đã tạm tha cho hai nước láng giềng sát cạnh ở Bắc Mỹ, nhưng với Trung Quốc thì không. Từ ngày 4 tháng 2, hàng Made in China bán sang Mỹ bị đánh thuế thêm 10%. Lập tức Bắc Kinh tuyên bố đáp trả một cách tương xứng. Dầu hỏa và khí đốt của Mỹ xuất khẩu sang Hoa Lục cũng bị áp thuế thêm 10 và 15%. Nhưng thuế hải quan không là công cụ duy nhất mà Chủ tịch Tập Cận Bình có trong tay để đối phó với trận bão Donald Trump. Một điểm đáng chú ý khác là trong suốt thời gian gần 3 tuần qua, có nhiều tin trái ngược về một cuộc điện đàm giữa lãnh đạo của hai siêu cường kinh tế thế giới. Đến ngày 9 tháng 2, Bắc Kinh loan báo đánh thuế vào 14 tỷ đô la hàng Mỹ xuất khẩu sang Hoa Lục, và biện pháp này có hiệu lực ngay vài giờ sau đó, tức là Trung Quốc đã không để cho đối phương có nhiều thời gian để kịp trở tay. Nhìn kỹ hơn vào danh sách trừng phạt thì hai tờ báo tài chính Financial Times của Anh và Nikkei Asia của Nhật cùng ghi nhận Trung Quốc mạnh tay hơn một chút so với những gì đã báo trước. Ngoài dự báo, Trung Quốc không chỉ sử dụng biện pháp thuế quan để đáp trả mà còn kiểm soát luôn cả các hoạt động xuất khẩu liên quan đến 25 khoáng sản và công nghệ bán sang Hoa Kỳ. Trung Quốc đồng thời mở rộng thêm danh sách các tập đoàn của Mỹ bị điều tra với lý do đó là những công ty không đáng tin cậy. Cũng tờ Financial Times lưu ý độc giả, trong các thông cáo chính thức, Bắc Kinh khéo léo nhắc nhở Nhà Trắng rằng Trung Quốc đang giữ thế độc quyền với 5 loại đất hiếm cần thiết cho công nghiệp sản xuất vũ khí, pin mặt trời, bình điện, xe ô tô của Mỹ. Trung Quốc cũng đang làm chủ chuỗi cung ứng. Bắc Kinh sản xuất 60% kim loại hiếm sử dụng trên thế giới và 90% đất hiếm được sàng lọc và chế biến để có thể được đưa vào các nhà máy ở bất kỳ nơi nào trên thế giới. Đều phải qua tay Trung Quốc. Nhà báo Pierre Husky từng là thông tín viên của nhật báo Libération tại Bắc Kinh và ông hiện đặc trách mục địa chính trị trên đài phát thanh France Inter phân tích về cái chiến lược giơ cao đánh khẽ của cả đôi bên.
Chúng ta chớ bị đánh lừa. Trong trận chiến thương mại lần này, Mỹ nhẹ tay với Trung Quốc hơn là với hai nước bạn là Canada và Mexico khi tăng thuế nhập khẩu. Trước đây, ông Trump từng tuyên bố là sẽ đánh thuế 60%, thậm chí là 100% hàng Trung Quốc bán sang Hoa Kỳ, để rồi hiện tại chỉ tăng thêm 10% mà thôi. Donald Trump muốn chứng minh rằng ông dám làm và có thể đánh mạnh vào kinh tế của đối phương. Về phía Trung Quốc cũng vậy, Bắc Kinh đã phản ứng một cách chừng mực. Hiện tại, Trung Quốc vẫn bán đất hiếm cho Mỹ, tức là tránh đụng vào một tử huyệt của nền công nghiệp Hoa Kỳ. Nhưng đòn này nhằm nhắc nhở Washington rằng Bắc Kinh có nhiều lá chủ bài trong tay. Cùng lúc, Trung Quốc loan báo đánh thuế từ 10 đến 15% nhắm vào dầu và khí đốt của Mỹ. Nhưng Hoa Kỳ không phải là nguồn cung cấp chính của Trung Quốc. Và như vậy, không phương hại gì nhiều đến các nhà sản xuất ở Mỹ, mà bản thân tăng trưởng của Trung Quốc cũng không bị thiệt hại. Vế thứ ba, nữa là Bắc Kinh mở lại điều tra nhắm vào một vài tập đoàn Mỹ, nhưng đó mới chỉ là một vài tín hiệu Trung Quốc ngầm nhắn gửi đến Washington.
Về thực chất thì hai phía cùng chỉ đưa ra những biện pháp trả đũa mang tính tượng trưng nhưng tránh gây tổn thất quá lớn cho đối phương và cho chính mình. Thí dụ như là Trung Quốc thì tránh đánh vào nông phẩm của Mỹ bởi vì đây là nguồn cung cấp đến 20% đậu tương cho Hoa Lục. Một chuyên gia khác cũng thuộc đài phát thanh Pháp France Inter về quan hệ quốc tế là ông Anthony Bélanger thì cho rằng cả Washington lẫn Bắc Kinh cùng đề ngỏ khả năng đối thoại.
Phản ứng của Trung Quốc rất chừng mực và thông minh. Washington cần hiểu rằng nếu cần, Bắc Kinh sẵn sàng đánh vào những tử huyệt của đối thủ. Trung Quốc đã nhắm vào Google, một tập đoàn mà chỉ có 1% doanh thu được thực hiện ở Hoa Lục. Nhưng qua đó Trung Quốc cho thấy là họ sẵn sàng trừng phạt các tập đoàn công nghệ cao của Mỹ. Trong số các tập đoàn đó thì có hãng xe Tesla của Elon Musk. Một thí dụ khác, Trung Quốc tăng thuế nhập khẩu đánh vào dầu và khí đốt của Mỹ để Washington ý thức được rằng Bắc Kinh có thể ngừng nhập khẩu lương thực thực phẩm của Hoa Kỳ. Trung Quốc biết rõ đây là một chủ đề nhạy cảm đối với ông Donald Trump do các nông dân Mỹ là thành phần cử tri ủng hộ ông.
Song trong danh sách đáp trả Washington, Bắc Kinh cũng đã khéo léo cho thấy là Trung Quốc còn nhiều vũ khí trong tay nếu như phía Hoa Kỳ có thể mạnh tay hơn nhắm vào những công nghệ mũi nhọn mà Trung Quốc đang cần. Thì ngược lại, ông Tập Cận Bình cũng có thể khởi động lá chủ bài kim loại hiếm. Hơn thế nữa, Trung Quốc còn là một chủ nợ của Mỹ. Theo một nghiên cứu của ngân hàng Pháp Crédit Agricole, tính đến cuối tháng 4 2024, tổng nợ công của nước Mỹ lên đến 34.700 tỷ đô la. Riêng Trung Quốc thì hiện đang nắm giữ 770 tỷ đô la công trái phiếu của Hoa Kỳ. Pierre Husky nhắc lại, thuế hải quan chỉ là một trong số nhiều vũ khí mà ông Tập Cận Bình có thể huy động, nhưng chưa chắc lại là phương tiện nguy hiểm nhất.
Trung Quốc có nhiều cách để trả đũa Hoa Kỳ. Bắc Kinh nắm giữ công trái phiếu của Mỹ, và đây được ví như một quả bom nguyên tử. Dù vậy, biện pháp này chỉ là một dạng vũ khí răn đe. Vì sử dụng vũ khí này, thì Trung Quốc sẽ đánh sập hệ thống tài chính toàn cầu, mà chính Trung Quốc sẽ là một trong những nạn nhân đầu tiên. Phương cách thứ hai là có thể ngừng xuất khẩu đất hiếm sang Hoa Kỳ. Chúng ta biết trên thị trường này, Trung Quốc nắm giữ gần như thế độc quyền mà Mỹ thì cần đất hiếm để phát triển công nghệ tiên tiến. Chính vì thế mà Tổng thống Trump có ý định nhòm ngó đến đất hiếm của Ukraine.
Ở cả Washington lẫn Bắc Kinh, mỗi bên đều biết khá rõ đối thủ đang đứng trước mặt mình. Ekip của ông Trump chẳng hạn thì tỏ ra quyết liệt vì biết rằng xuất khẩu là một trong những động lực tăng trưởng chính của Trung Quốc. Hiện tại, đối thủ của nước Mỹ đang khó nhọc để giữ được mục tiêu tăng trưởng 5%. Thế còn ở góc đài bên kia thì ông Tập Cận Bình cũng thừa hiểu Tổng thống Mỹ đang chật vật để kềm hãm lạm phát, phạt hàng rẻ hay nhôm thép của Trung Quốc chỉ nhằm đẩy giá tiêu dùng ở Mỹ lên cao hơn, mà đó là điều Nhà Trắng khó giải thích được với thành phần cử tri đã bầu cho ông Trump. Dù vậy, Tổng thống thứ 47 của Hoa Kỳ luôn cần ghi những bàn thắng trong công luận, và đó là một lợi thế để Trung Quốc có thể khai thác và mặc cả với chính quyền Trump. Pierre Husky nhắc lại trận chiến thương mại lần thứ nhất giữa hai cường quốc kinh tế trên thế giới hồi 2019-2020.
Il faut se souvenir de ce qui s'est passé pendant le premier mandat de Trump. C'est Trump qui a déclenché les hostilités contre la Chine avec.
Cần nhắc lại là trong chiến tranh thương mại lần thứ nhất với Trung Quốc hồi 2019, một cuộc chiến mà chính Hoa Kỳ đã gây nên trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump. Ở màn 1, Nhà Trắng nhắm vào giám đốc tài chính của tập đoàn trang thiết bị viễn thông Huawei cuối 2018. Đến cuối năm 2019, thì ông Trump ký hiệp định đình chiến với Bắc Kinh. Washington ngừng đánh thuế nhập khẩu vào hàng Trung Quốc. Đổi lại, Bắc Kinh cam kết mua thêm 100 tỷ đô la nông phẩm của Hoa Kỳ để thu hẹp xuất siêu với Mỹ. Chúng ta biết là kế hoạch này không được thực hiện vì những tác động của đại dịch COVID gây nên. Tất cả đã dừng lại ở đó, nhưng Trump vẫn cho rằng ông đã thành công và đạt được thỏa thuận với đối phương.
Kinh tế trưởng đặc trách khu vực châu Á thuộc ngân hàng HSBC thì thẩm định Mỹ tăng thêm 10% thuế nhập khẩu, Trung Quốc đủ sức chịu đựng. Theo như nghiên cứu của Nikkei Asia, nếu như chiến tranh thương mại Mỹ-Trung chỉ dừng lại ở mức thuế 10% thì GDP của Trung Quốc chỉ bị giảm đi mất có 0,1 điểm, tức là mục tiêu tăng trưởng của Bắc Kinh hiện là 5% trong năm nay sẽ bị đẩy xuống còn 4,9%. Nhưng nguy hiểm ở đây là biện pháp trừng phạt đó mới chỉ là khúc dạo đầu. Mỹ và Trung Quốc cùng trong cái thế đang dàn binh bố trận. Bắc Kinh không để lộ những nước cờ trước khi lao vào một cuộc song đấu với Washington. Các chuyên gia của ngân hàng Anh Barclays chờ đợi Trung Quốc sẽ có một số các cử chỉ hòa hoãn, ra vẻ nhượng bộ Hoa Kỳ, chẳng hạn như là đồng ý bán lại mạng xã hội TikTok, một chi nhánh của tập đoàn ByteDance, cho một hãng Mỹ nào đó. Trái lại, một số khác như Michael Hodgson thuộc văn phòng tư vấn 22V Research có trụ sở tại New York thì cho rằng còn quá sớm để dám khẳng định rằng Mỹ và Trung Quốc đã bước vào đàm phán. Dù vậy, trong cuộc thương chiến, Trung Quốc và Hoa Kỳ có một lá chủ bài quan trọng cho phép đôi bên tránh được những kịch bản xấu nhất, đó là nhà máy lắp ráp ô tô điện khổng lồ của Tesla tại Thượng Hải mà chủ nhân là Elon Musk, cánh tay mặt của Tổng thống Trump.
Kính thưa quý vị, tạp chí kinh tế của Thanh Hà về Mỹ và Trung Quốc đang dàn trận trong một cuộc chiến thương mại dài hơi đã khép lại chương trình phát thanh của chúng tôi ngày hôm nay. Trước khi chia tay, chúng tôi xin điểm lại các tin chính trong ngày. Kiev và Washington nhất trí về dự thảo thỏa thuận khai thác khoáng sản Ukraine. Tại Mỹ, 1/3 nhân sự của Bộ Hiệu quả Chính phủ từ chức để phản đối chính quyền Donald Trump. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình kêu gọi bình tĩnh trước các thách thức lớn. Chủ đề mục mỗi ngày một sự kiện, phải chăng Kiev đưa Mỹ vào Ukraine thông qua thỏa thuận khai thác mỏ quặng? Theo dòng thời sự, thái độ bất nhất của Donald Trump đang giúp Trung Quốc dễ dàng chiếm lĩnh vị trí trung tâm của bàn cờ chính trị quốc tế. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau bản tin thời sự như thường lệ là mục điểm báo do Thụy My thực hiện. Tiếp theo là tạp chí tiêu điểm thời sự của Minh Anh. Và cuối cùng chúng tôi xin phát lại tạp chí xã hội của Tri Phương, liệu pháp nghệ thuật để chữa lành những chấn thương tâm lý tích tụ tại Ukraine sau 3 năm chiến tranh. Mời quý vị đón nghe. Phần kỹ thuật âm thanh hôm nay do Navaphone thực hiện. Chương trình phát thanh do Đức Tâm phụ trách. Toàn ban Việt ngữ đài RFI xin cảm ơn quý thính giả đã quan tâm theo dõi và xin hẹn gặp lại quý vị vào ngày mai, thứ năm 27 tháng 2 năm 2025.